Thứ tư sau chủ nhật thứ năm thường niên năm lễ. Lời Chúa trong sách Sáng Thế chương 5 câu 4b đến 9 và 15 đến 17. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời. Chúa có bụi gai, Chúa có bụi cây ngoài đồng, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ nào ngoài đồng mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai, nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Nhưng Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đêm về phía đông và nặn vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đêm để cày cấy và canh giữ đất đai. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Đó là lời Chúa.
Cho con người ô uế, vì từ bên trong con người xuất ra những ý định xấu xa, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giáo lý của Thánh lễ hôm nay qua các bài đọc cho chúng ta đi đến xác quyết là con người của chúng ta chỉ thực sự trở nên tinh sạch và trở nên con người khôn ngoan nhờ có trái tim nghe lời Chúa. Bởi vì trong thực tế chúng ta đã thấy rõ điều này. Khi người ta nghĩ bậy thì ta sẽ làm ác. Khi người ta suy nghĩ điều lành, người ta sẽ làm việc tốt. Bởi vì sao? Tư tưởng thì xuất phát hành động. Bởi vậy, khi Adam và Eva còn tùng phục ý Chúa thì họ tuyệt vời lắm. Họ giống Thiên Chúa mà. Nhưng khi họ không còn tôn phục ý Chúa nữa, nghe Satan nó xúi giục ăn trái cấm đi. Chừng nào anh chị ăn nữa thì mắt anh chị mở ra và anh chị sẽ trở thành những Thiên Chúa khác để biết phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Adam, bà ấy và mẹ rất hữu lý. Có lẽ Chúa cấm ăn trái này vì sợ mình khôn, mình sáng suốt bằng Chúa. Ông không muốn ai hơn ông. Ông cấm mình. Cho nên ma quỷ nói có lý. Thế là giờ này hãy ăn, rồi đưa cho chồng ăn nữa. Hậu quả là họ nhìn nhau trần truồng, xấu hổ. Sáng thế ba câu bài này. Trần truồng có nghĩa là khi không còn nghe lời Chúa nữa, làm theo ý ma quỷ xúi giục, cho ý Chúa là sai, là xấu. Lời Chúa nói đúng là Chúa nói bậy, còn ma quỷ mới nói đúng. Cho nên nghe lời ma quỷ là tốt. À, cuối cùng chân chuông là có người mất hết phẩm giá. Khi chúng ta không nghe lời Chúa, tự xác định cái tốt xấu cho mình để mình thực hành, thì quả thật con người đó là cái kẻ bị ổn trước mặt Chúa và người đời, mất hết phẩm giá. Và ta biết Chúa cấm Adam và Eva không được ăn cái trái cây biết lành biết dữ như bài đọc chúng ta vừa nghe đó, chỉ là báo cho chúng ta biết rằng ăn vật chất, ăn cây đó thì chết đấy. Cứ chủ trương đầy đủ vật chất là hạnh phúc, là sống thì đó là ngu, là đi vào cõi chết. Muốn khát vọng được sống hạnh phúc dồi dào, muốn được sống Thiên Chúa thì phải ăn Giê-xu. Mà Luca chương 1 câu 42 bản văn Lý Thuấn mới nói là con Đức Maria được gọi là quả là Maria. Vậy thì ngày xưa bà Eva đưa quả trên cấm cho người yêu ăn là chết, là mất hết phẩm giá trần chuồng. Thì bây giờ anh ăn quả là bà chính là ăn con Đức Maria, Luca 1:42 đó, thì người ta được trở thành một Thiên Chúa khác, Đến nỗi Phaolô nói rằng tôi không còn phải là tôi mà là Giêsu, mà cùng một xương thịt, cùng một sự sống. Giăng 6:7 tuyệt vời chứ. Và khi con người đã gạt ý Chúa đi và lấy ý mình là quan trọng, là đúng, thì tự con người không còn, không phải bề ngoài đáng bị khinh rẻ, mà từ cả cái nội tâm của họ không còn cái phẩm chất gì nữa. Tin mừng hôm nay chúng ta vừa đọc Marco 7 câu 21-23, Chúa Giêsu nói từ trong lòng người ta xuất phát ra tà tâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, ghen tị, trách báng, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng, nghĩa là đủ thứ xấu xa ở trong lòng ta, nó xuất phát ra. Và cái đó mới làm cho người ta ra ôi, cái đó mới thực sự là làm cho người ta mất phẩm chất, mất giá trị. Chứ còn xin lỗi, nếu chỉ vì không có y phục thì cũng là xấu hổ, nhưng mà không đáng nguyền rủa. Người ta chỉ cười thôi. Thấy là mấy cô đào ở đóng phim đó, thiếu quần áo để cho người ta cười, chứ không người ta không nguyền rủa. Chứ còn thì kẻ mà từ trong lòng xuất phát ra tà tâm, trộm cắp, giết người, tham lam, độc ác, xảo trá, ghen tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng, người ta nhầm tưởng, ta khinh rẻ, cái đó mới là cái cốt đạo. Và Chúa kết luận rằng cái điều, mọi điều trong lòng ta xuất phát ra với là cái xấu, cái là ô uế. Còn những cái gì người ta ăn vào nó không làm cho người ta ô uế đâu, bởi vì ăn vào rồi nó cũng sẽ tống ra nhà nó xin thôi, chứ con người ra không ô uế. Và như vậy Phúc Âm Marco xác nói là Chúa Giêsu đã xác định mọi của ăn, mọi loài Chúa dựng nên cho làm nương tựa chúng ta đều tốt cả. Thì cái này tôi xin mở một cái ngoặc. Chúng ta biết anh em Phật giáo người ta không ăn thịt, không ăn thịt động vật vì người ta tránh sát sinh, cho nên giết con vật của nó là không biết thương nó. Mình không có sự sống, nó cũng cần có sự sống, tại sao mình lại giết nó? Mình không muốn nó cắn mình, không muốn cắn mình chết, mà mình đã đập nó chết, thì như vậy là không công bằng. Mình chỉ lấy cái quyền của mình đè bẹp cái loài vật, và từ đó dễ đè bẹp người khác. Và họ còn đi xa hơn nữa, giết con vật là phạm đến hồn người đã quá cố nhân vào các con vật. Họ không ăn thịt, tránh sát sinh. Tôi không hiểu rằng nếu người ta nghĩ hễ mà giết con vật là tội ác nên không được giết vật, không được giết con vật. Vậy tôi hỏi bây giờ muỗi nó cắn thì sao? Có giết nó không? Hay là đập muỗi chết là phạm tội sát sinh và cứ để cho cắn được không? Hay là bây giờ mình run nữa, đầy bụng run này, đừng uống thuốc, uống thuốc dù nó chết là sát sinh, để bây giờ chết vì bệnh chuột này. Không phải đây, giết con vật đều là sát sinh, đều là có tội cả đâu. Chúa đã trao chúng ta quyền làm chủ vật vật, cho nên cái vật nào mà làm hại chúng ta không cần giết đâu. Cái vật nào, cái loài nào mà cho chúng ta được sống, chúng ta có quyền dùng nó. Ví dụ chúng ta thấy cơ thể của mình thèm nhiều thứ lắm, thèm ăn thịt bò, thịt gà, ăn cá, ở Việt Nam còn thèm thịt chó nữa thì ăn được hết, đâu có xấu đâu. Mỹ nó bảo ăn là xấu nhưng mà bảo đây là Chúa dựng lên mà. Như vậy có nghĩa là thế này: khi nào một con vật gì nó không làm hại chúng ta và ta không cần phải ăn nó mới sống mà ta giết nó thì có tội. Khi nó làm hại ta, ta cũng giết nó. Khi nào không có nó thì ta không, ta mất sức khỏe thì ta được quyền ăn nó. Thí dụ ta không có thịt gà, không có cá, không có thịt heo, thịt bò, ta yếu, ta được quyền ăn nó. Còn ngoài ra, ta giết nó là ta có tội, vì nó cũng có một sự sống chúc ban cho nó. Tôi rất cụ thể, thế mình còn thấy, mình thấy con cóc nó nhảy, nó có làm hại gì mình đâu, thì tôi để nó nhảy. Nhưng mà sao? Thích đập chết nó, hay là nhét pháo vào bụng nó rồi đốt cho nó nhảy đi, nó nổ đùng, nó quanh xác nó, có tội. Hay là đá gà để cho con nào thắng thì nó chết, có tội đấy. Xin lỗi, con nào thua là chết, là có tội. Mình không thể làm như thế, nó có ích lợi cho mình. Tôi nhắc lại là khi cái loài vật nào nó làm hại chúng ta, như con kiến nó cắn ta, ta được quyền giết nó. Còn nó không làm hại gì mình thì tôi kệ nó, để cho nó, để cho nó sống. Và nếu cần phải có nó để ăn thì cứ được ăn, còn biết là không cần thì để cho nó sống, chứ không phải là cứ với con vật nào đập chết nó thôi. Nó đúng, không đúng ý Chúa. Bởi thế nếu ai có tâm hồn nghe lời Chúa như vua Sa-la-môn, ông không xin Chúa cho sống lâu, vua mà không xin trường thọ, ông không xin Chúa cho giàu có, vua nào chả thích giàu có, ông không xin Chúa thắng quân thù, vua nào chả muốn bách chiến bách thắng, không xin đâu, chỉ xin Chúa cho con tâm lòng biết nghe. Thế là ông trở nên con người khôn ngoan và giàu có, không ai sánh bằng. Và để chứng minh ông khôn ngoan và giàu có, Chúa đã ban cho ông, khi ông xin Chúa cho ông tấm lòng biết nghe đó, thì ông đã tổ chức triều đình của ông ấy rất là tuyệt vời, tiếng tăm lẫy lừng khắp bốn phương thiên hạ. Thậm chí và những hoàng phương Nam ngày xưa người ta cho là tận cùng trái đất, tức là trái đất ngày xưa đó là vuông, tức là Solomon ở giữa trung tâm trái đất, còn và nữ hoàng ở mãi rìa trái đất ấy, mà nghe người ta đồn đấy, khắp nơi trên thế gian này Solomon giàu có, tài năng, khôn khéo lắm, phải cất bước đến xem người ta nói về ông này có đúng hay hay là nó đồn bậy. Khi phải đến và chứng kiến những việc của Solomon làm, những tổ chức trong triều đình nề nếp quy củ rất là tuyệt vời, rồi phải đưa những câu hỏi mà không ai giải thích được, hỏi Solomon trả lời hết, tất cả những cái đó làm cho bà ấy sững sờ, bàng hoàng, ngạc nhiên. Và bà ấy nói rằng: thế thì tôi nghe người ta đồn về ngài ấy, đã là tuyệt vời lắm rồi, tôi phải cất bước đến với ngài. Nhưng tôi đến với ngài thì cái lời đồn đãi với ngài nó chẳng tấm vào đâu ạ. Tôi chứng kiến tận mắt, nghe tận tai khi gặp ngài, công việc ngài làm, lời ngài nói, tôi hết lòng thán phục. Và bà ấy dâng tặng cho Solomon rất nhiều châu ngọc. Đó, sở dĩ Solomon được lấy được khắp thế gian chỉ vì Solomon có tấm lòng biết nghe lời Chúa. Thế thì khác hẳn với Adam và Eva không muốn nghe. Chúa bảo đừng ăn quả trái cấm thì họ cứ ăn, Chúa bảo anh đã chết thì họ đã nghĩ được anh mới sống. Chúa nói vậy, mình không ăn, mình cứ ăn mới là đâu. Thế chứ cuối cùng thì cả loài người phải lâm vào tay của tử thần gông cùm xiềng xích. Nhưng Thiên Chúa không bó tay trước tội lỗi con người. Không phải có người phạm tội là phá hủy hết những công trình của Thiên Chúa. Không phải có người phạm tội để phá tất cả những ý định mà Chúa muốn cho con người được bằng Thiên Chúa. Dù con người phản bội Chúa, không nghe lời Chúa, thì Chúa vẫn mạnh hơn. Cho nên Phaolô nói trong thư Roma chương 5 từ câu 15 đến 17, Phaolô nói là nếu chỉ duy một người đã sa ngã phạm tội làm cho muôn người phải chết, thì nhờ ân sủng cũng duy một người là Đức Giêsu còn dồi dào hơn biết mấy. Duy một người phạm tội mà sự chết thống trị hết mọi người, thì cũng duy một người mà Thiên Chúa ban cho, đó là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, sẽ làm cho con người được sống và sống hạnh phúc, sống dồi dào và được thống trị với cả, được trở nên công chính, được sống và được đồng hiển trị với Giêsu Kitô. Đó, Thiên Chúa tình thương quyền năng của Ngài mạnh hơn sự chết, mạnh hơn tội lỗi của con người. Cho nên hôm nay chúng ta mỗi lần đi dự lễ, chúng ta được nghe lời Chúa, chúng ta được Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng ta, giúp chúng ta có thể thực hành được lời Chúa, và nhất là chúng ta còn được ăn quả làm bà, đó là ăn Giêsu còn được chính Đức Maria đã toàn thắng sự dữ, thì chúng ta chắc chắn còn trỗi vượt hơn ông Salomon ngày xưa được nghe lời Chúa từ lời Chúa truyền qua ông Môsê. Phaolô đã so sánh, hôm nay chúng ta đang được nghe lời Chúa, được tìm hiểu, được sống, được bơi lội trong thời tân ước này, trong ân sủng, trong lời của Chúa, thì chúng ta vinh quang hơn ông Môsê của xưa. Ở thứ 2 Cô-rinh-tô chương 3 câu 12-18, Phaolô nói rằng ông Môsê được lên núi tiếp xúc với Chúa, rồi Chúa ban lời của Chúa cho ông, ghi trên hai tấm đá rồi mà ông xuống, mặt ông rạng ngời vinh quang đến nỗi dân dòng ái không dám nhìn ông. Ông quá kinh hiển, ông muốn nói với dân thì ông phải lấy khăn ông chùm mặt. Còn bây giờ chúng ta được đón nhận lời Chúa nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, và trở nên một với Ngài, thì không còn phải chùm đầu như ông Môsê ngày xưa nữa, và chúng ta được rạng ngời vinh quang hơn biết mấy ông Môsê, bởi vì vinh quang của chúng ta là vinh quang bắt nguồn từ vinh quang của Chúa Giêsu Christ. Rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà Phaolô đã khen môn đệ của mình là Timôthêu ở thứ 2 chương 3 câu 15-16 này: Timôthêu, anh được học Thánh Kinh ngay từ lúc anh còn bé, còn ngồi trên đầu gối bà cũng như là mẹ, cho nên anh biết sách Thánh dạy, đã dạy khôn anh về hết mọi phương diện để được cứu độ. Thực vậy, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta lời của Ngài mà Thánh Thần ghi vào tâm hồn chúng ta, để Phaolô nói với Timôthêu rằng lời Chúa có sức giảng dạy, biện pháp khuyên răn giáo dục để chúng ta trở nên con người công chính. Nhờ vậy Thiên Chúa làm cho chúng ta được trở nên hoàn thiện, hầu cán đáng được mọi việc tốt lành. Cho nên muốn làm việc lành đẹp lòng Chúa thì phải học lời Chúa, lời Chúa phải cư ngụ dồi dào trong tâm hồn chúng ta, mà Phaolô đã nói với Timôthêu trong đoạn thư 20, Timôthêu chương 3 đoạn 17 tôi mới đọc đó. Chính vì vậy mà kết thúc mặc khải đó, tức là sách Cải Huyền đó, cái lời cuối của sách Cải Huyền là kết thúc mặc khải chương 22 câu 19, Thánh Gioan nói gì? Ai bớt lời nào trong Kinh Thánh, người đó sẽ bị bớt phần hưởng nơi cây sự sống. Cây sự sống là Chúa Jesus. Adam ngày xưa muốn được động đến cây sự sống mà không được. Còn bây giờ ai thuộc rất nhiều lời Chúa thì được hưởng nhiều ơn lộc từ cây sự sống là Chúa Jesus. Cải Huyền 22:19, cái câu kết thúc của cái đó. Bởi vì lời Chúa là ánh sáng, là ngọn đèn cho chúng ta bước đi trên con đường thành công Chúa ủng hộ. Cũng vì vậy mà Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô ở thứ 2 chương 4 câu 6 nói là: trừ từ chỗ tối tăm bật lên vùng ánh sáng rạng ngời. Chính Ngài là bật ánh sáng nơi nào chúng ta là những kẻ tin Ngài, để được nhìn thấy ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa chói lòa nơi Đức Giêsu Kitô, con một Chúa Cha. Bởi thế thư Roma Phaolô nói ở chương 12 câu 2 là: đừng ai rập theo thói đời này, tức là mấy ngày nay chúng ta thấy cho thấy quý trọng tập tục, những cái kiểu xúc đạo theo thói quen của thế nhân này, đừng ai theo thói đời này. Trái lại, anh em hãy canh tân lòng trí của mình nhờ lời Chúa để biến hình đổi dạng trở nên giống Chúa Giêsu. Cũng vì thế mà Phaolô rên lên lời tán dương Thiên Chúa từ Roma câu chương 1:33: ôi thẳm sâu sự giàu có khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa, phán quyết của Ngài vô phương dò thấu, đường lối của Ngài không kế nào dõi theo. Cho nên nếu chúng ta đã nhận thức tầm quan trọng lời Chúa ở trong cuộc đời chúng ta như thế, để chúng ta chuyên tâm đọc, nghe, học hỏi, hiểu và thực hành, thì chúng ta đáng được Chúa liệt chúng ta vào loại người mà ở trong câu Kinh Thánh nói là miệng người công chính niềm lệ khôn ngoan, lưỡi của họ nói lên điều chính trực, lạy Thiên Chúa. Họ được như thế là ơn sủng nhân công Chúa ban cho chúng con, để rồi họ bước đi và không hề lảo đảo té ngã. Cũng vì vậy mà câu tôi muốn tin mừng chúng ta vừa mới đọc ở Gioan chương 17 câu 17: lạy Chúa, lời Chúa là sự thật, xin lấy sự
thứ tư sau chủ nhật thứ năm thường niên năm lễ. Lời Chúa trong sách Sáng Thế chương 2 câu 4b đến 9 và 15 đến 17: ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, Chúa có bụi gai, Chúa có bụi cây ngoài lòng, chưa có bụi cây ngoài lòng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ nào ngoài đồng mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai, nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất, Đức Chúa là Thiên Chúa lấy từ đất trào lên và đứng khắp mặt đất. Nhưng Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đêm về phía đông, và nặn vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa kiếm từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trong thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đêm để cày cấy và canh giữ đất đai. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Đó là lời Chúa.
Giáo lý
nay qua các bài đọc cho chúng ta đi đến xác quyết là con người của chúng ta chỉ thực sự trở nên tinh sạch và trở nên con người khôn ngoan nhờ có trái tim nghe lời Chúa. Bởi vì trong thực tế chúng ta đã thấy rõ điều này. Khi người ta nghĩ bậy thì người ta sẽ làm ác. Khi người ta suy nghĩ điều lành, người ta sẽ làm việc tốt. Bởi vì sao? Tư tưởng thì xuất phát hành động. Bởi vậy, khi Adam và Eva còn tuân phục ý Chúa thì họ tuyệt vời lắm. Họ giống Thiên Chúa. Nhưng khi họ không còn tuân phục ý Chúa nữa, ngay Satan nó xúi giục ăn trái cấm đi. Chừng nào anh chị ăn nữa thì mắt anh chị mở ra và anh chị sẽ trở thành những Thiên Chúa khác để biết phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Adam, bãi và mẹ rất hữu lý. Có lẽ chú cấm ăn trái này vì sợ mình khôn, mình sáng suốt bằng Chúa. Ông không muốn ai hơn ông. Ông cấm mình cho nên ma quỷ nó có lý. Thế là giờ này hãy ăn rồi đưa cho chồng ăn nữa. Hậu quả là họ nhìn nhau trần truồng xấu hổ. Sao thế? Và câu bài trần truồng có nghĩa là khi không còn nghe lời Chúa nữa, làm theo ý ma quỷ xúi giục, cho ý Chúa là sai, là xấu. Lời Chúa nói đúng là Chúa nói bậy, còn ma quỷ mới nói đúng. Cho nên nghe lời ma quỷ là tốt. À, cuối cùng chân chuông là có người mất hết phẩm giá. Khi chúng ta không nghe lời Chúa, tự xác định cái tốt xấu cho mình để mình thực hành, thì quả thật con người đó là cái kẻ bị ổn trước mặt Chúa và người đời, mất hết phẩm giá. Và ta biết Chúa cấm Adam và Eva không được ăn cái trái cây biết lành biết dữ như bài đọc chúng ta vừa nghe đó. Chỉ là báo cho chúng ta biết rằng ăn vật chất, ăn cây đó thì chết đấy. Cứ chủ trương đầy đủ vật chất là hạnh phúc, là sống thì đó là ngu, là đi vào cõi chết. Muốn khát vọng được sống hạnh phúc dồi dào, muốn được sống Thiên Chúa thì phải ăn Giê-xu. Mà Luca chương 1 câu 42 bản văn Lý Thuấn mới nói là con Đức Maria được gọi là quả là Maria. Vậy thì ngày xưa bà Eva đưa quả trái cấm cho người yêu ăn là chết, là mất hết phẩm giá trần chuồng. Thì bây giờ hãy ăn quả làm bà, chính là ăn con Đức Maria, Luca 1:42 đó, thì người ta được trở thành một Thiên Chúa khác. Để đối với Phaolô nói là tôi không còn phải là tôi mà là Giêsu, mà thì cùng một xương thịt, cùng một xương sống. Giăng 6:57 tuyệt vời chứ. Và khi con người đã gạt ý Chúa đi, lấy ý mình là quan trọng, là đúng, thì tự con người không còn, không phải bề ngoài đáng bị khinh rẻ, mà từ cả cái nội tâm của họ không còn cái phẩm chất gì nữa. Tin mừng hôm nay chúng ta vừa đọc Marco 7 câu 21-23, Chúa Giêsu nói từ trong lòng người ta xuất phát ra tà tâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, ganh tị, trạng táng, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng, nghĩa là đủ thứ xấu xa ở trong lòng ta, nó xuất phát ra. Và cái đó mới làm cho người ta ra ôi, cái đó mới thực sự là làm cho người ta mất phẩm chất, mất giá trị. Chứ còn xin lỗi, nếu chỉ vì không có y phục thì cũng là xấu hổ, nhưng mà không đáng nguyền rủa. Người ta chỉ cười thôi. Thấy là mấy cô đào ở đóng phim đó, thiếu quần áo để cho người ta cười, chứ không người ta không nguyền rủa. Chứ còn cái kẻ mà từ trong lòng xuất phát ra tà tâm, trộm cắp, giết người, tham lam, độc ác, xảo trá, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng, người ta nhầm tưởng, ta khinh rẻ, cái đó mới là cái quốc đạo. Và Chúa kết luận rằng cái điều, mọi điều trong lòng ta xuất phát ra với là cái xấu, cái là ô uế. Còn những cái gì người ta ăn vào, nó không làm cho người ta ô uế đâu. Bởi vì ăn vào rồi nó cũng sẽ tống ra nhà vệ sinh thôi, chứ con người ra không ô uế. Và như vậy Phúc âm Marco xác nói là Chúa Giêsu đã xác định mọi của ăn, mọi loài Chúa dựng nên cho làm nương tựa chúng ta đều tốt cả. Thì cái này tôi xin mở một cái ngoặc. Chúng ta biết anh em Phật giáo người ta không ăn thịt, người ta không ăn thịt động vật vì người ta tránh sát sinh, cho nên giết con vật của nó là không biết thương nó. Mình không có sự sống, nó cũng cần có sự sống, tại sao mình lại giết nó? Mình không muốn nó cắn mình, không muốn nó cắn mình chết, mà mình đã đập nó chết. Thì như vậy là không công bằng. Mình chỉ lấy cái quyền của mình đè bẹp cái loài vật, và từ đó dễ đè bẹp người khác. Và họ còn đi xa hơn nữa, giết con vật là phạm đến hồn người đã quá cố nhân vào các con vật. Họ không ăn thịt, tránh sát sinh. Tôi không hiểu rằng nếu người ta nghĩ hễ mà giết con vật là tội ác nên không được giết vật, không được giết con vật. Vậy tôi hỏi bây giờ muỗi nó cắn thì sao? Có giết nó không? Hay là đập muỗi chết là phạm tội sát sinh và cứ để cho cắn này, được không? Hay là bây giờ mình run nữa, đầy bụng run này, đừng uống thuốc, uống thuốc dù nó chết là sát sinh, để bây giờ chết vì bệnh chuột này. Thế ngoài này giết con vật đều là sát sinh, đều là có tội cả đâu. Chúa đã trao chúng ta quyền làm chủ vật vật, cho nên cái vật nào mà làm hại chúng ta không cần giết nó. Cái vật nào, cái loài nào mà cho chúng ta được sống, chúng ta có quyền dùng nó. Thế thì chúng ta thấy là cơ thể của mình thèm nhiều thứ lắm, thèm ăn thịt bò, thịt gà, ăn cá, ở Việt Nam còn thèm thịt chó nữa, thì ăn được hết, đâu có xấu đâu. Mỹ nó bảo ăn là xấu, nhưng mà bảo đây là Chúa dựng lên mà. Như vậy có nghĩa là thế này, khi nào một con vật gì nó không làm hại chúng ta và ta không cần phải ăn nó mới sống mà ta giết nó là có tội. Khi nó làm hại ta, ta cũng giết nó. Khi nào không có nó thì ta không, ta mất sức khỏe thì ta được quyền ăn nó. Thí dụ ta không có thịt gà, không có cá, không có thịt heo, thịt bò, ta yếu, ta được quyền ăn nó. Còn ngoài ra ta giết nó là ta có tội. vì nó cũng có một sự sống cho bạn cho nó. Tôi rất cụ thể, thế mình còn thấy, mình thấy con cóc nó nhảy nó có làm hại gì mình đâu, thì tôi để nó nhảy. Nhưng mà sao thích đập chết nó, hay là nhét pháo vào vào bụng nó rồi đốt cho nó nhảy đi, nó nổ đùng, nó quanh xác nó có tội. Hay là đá nhà để cho con nào thắng thì nó chết, có tội đấy. Xin lỗi, con nào thua là chết, là có tội. Mình không thể làm như thế, nó không có ích lợi gì cho mình. Tôi nhắc lại là khi cái loài vật nào nó làm hại chúng ta, như con kiến nó cắn ta được quyền giết nó. Còn nó không làm hại gì mình thì tôi kệ nó, để cho nó, để cho nó sống. Và nếu cần phải có nó để ăn thì cứ được ăn, còn biết là không cần thì để cho nó sống, chứ không phải là cứ vỡ con vật nào đập chết nó thôi. Nó đúng, không đúng ý Chúa. Bởi thế nếu ai có tâm hồn nghe lời Chúa như vua Sa-la-môn, ông không xin Chúa cho sống lâu, vua mà không xin trường thọ, ông không xin Chúa cho giàu có, vua nào chả thích giàu có, ông không xin Chúa thắng quân thù, vua nào chả muốn bách chiến bách thắng, không xin đâu, chỉ xin Chúa cho con tâm lòng biết nghe. Thế là ông trở nên con người khôn ngoan và giàu có, không ai sánh bằng. Và để chứng minh ông khôn ngoan và giàu có, Chúa đã ban cho ông, khi ông xin Chúa cho ông tấm lòng biết nghe đó, thì ông đã tổ chức triều đình của ông rất là tuyệt vời, tiếng tăm lẫy lừng khắp bốn phương thiên hạ. Thậm chí bà nữ hoàng phương Nam ngày xưa người ta cho là tận cùng trái đất, tức là trái đất ngày xưa rất là vuông, tức là Solomon ở giữa trung tâm trái đất, còn bà nữ hoàng ở mãi rìa trái đất ấy, mà nghe người ta đồn đấy, khắp nơi trên thế gian này Solomon giàu có, tài năng, khôn khéo lắm. Bà ấy cất bước đến xem người ta nói về ông này có đúng hay thế nào, nó đồn bậy. Khi bà ấy đến, bà chứng kiến những việc của Solomon làm, những tổ chức trong triều đình nề nếp quy củ rất là tuyệt vời, rồi bà ấy đưa những câu hỏi mà không ai giải thích được, hỏi Solomon trả lời hết. Tất cả những cái đó làm cho bà ấy sững sờ, bàng hoàng, ngạc nhiên. Và bà ấy nói rằng, thế thì tôi nghe người ta đồn về ngài á, đã là tuyệt vời lắm rồi, tôi phải cất bước đến với ngài. Nhưng tôi đến với ngài thì cái lời đồn đãi về ngài nó chẳng tấm bằng đâu ạ. Tôi chứng kiến tận mắt, nghe tận tai khi gặp ngài, công việc ngài làm, lời ngài nói, tôi hết lòng thán phục. Và bài dâng tặng cho Solomon rất nhiều châu ngọc. Đó, sở dĩ Solomon được lấy được khắp thế gian chỉ vì Solomon có tấm lòng biết nghe lời Chúa. Thế thì khác hẳn với Adam và Eva không muốn nghe. Chúa bảo đừng ăn quả trái cấm thì họ cứ ăn. Chúa bảo ăn là chết thì họ đã nghĩ là ăn mới sống. Chúa nói vậy, mình không nghe, mình cứ ăn mới là đúng. Thế chứ cuối cùng thì cả loài người phải lâm vào tay của tử thần gông cùm xiềng xích. Nhưng Thiên Chúa không bó tay trước tội lỗi con người. Không phải có người phạm tội là phá hủy hết những công trình của Thiên Chúa, không phải có người phạm tội để phá tất cả những ý định mà Chúa muốn cho con người được bằng Thiên Chúa. Dù con người phản bội Chúa, không nghe lời Chúa, thì Chúa vẫn mạnh hơn. Cho nên Phaolô nói trong thư Roma chương 5 từ câu 15 đến 17, Phaolô nói là nếu chỉ duy một người đã sa ngã phạm tội làm cho muôn người phải chết, thì nhờ ân sủng cũng duy một người là Đức Giêsu còn dồi dào hơn biết mấy. Duy một người phạm tội mà sự chết thống trị hết mọi người, thì cũng duy một người mà Thiên Chúa ban cho, đó là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, sẽ làm cho con người được sống và sống hạnh phúc, sống dồi dào và được thống trị với cả, được trở nên công chính, được sống và được đồng hiển trị với Giêsu Kitô. Đó, Thiên Chúa, tình thương quyền năng của Ngài mạnh hơn sự chết, mạnh hơn tội lỗi của con người. Cho nên hôm nay chúng ta mỗi lần đi dự lễ, chúng ta được nghe lời Chúa, chúng ta được Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng ta, giúp chúng ta có thể thực hành được lời Chúa, và nhất là chúng ta còn được ăn quả làm bà, đó là ăn Giêsu còn được chính Đức Maria đã toàn thắng sự dữ, thì chúng ta chắc chắn còn trỗi vượt hơn ông Salomon ngày xưa được nghe lời Chúa từ lời Chúa truyền qua ông Môsê. Phaolô đã so sánh, hôm nay chúng ta đang được nghe lời Chúa, được tìm hiểu, được sống, được bơi lội trong thời tân ước này, trong ân sủng, trong lời của Chúa, thì chúng ta vinh quang hơn ông Môsê của xưa. Ở thứ 2 Côrintô chương 3 câu 12-18, Phaolô nói rằng ông Môsê được lên núi tiếp xúc với Chúa, rồi Chúa ban lời của Chúa cho ông ghi trên hai tấm đá rồi, mà ông xuống mặt ông rát ngơi vinh quang đến nỗi dân do thái không dám nhìn ông, ông quá nguy hiểm. Ông muốn nói với dân thì ông phải lấy căn ông chủ mặt. Còn bây giờ chúng ta được đón nhận lời Chúa nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, và trở nên một với Ngài, thì không còn phải chùm đầu như ông Môsê ngày xưa nữa, và chúng ta được rạng người vinh quang hơn biết mấy ông Môsê, bởi vì vinh quang của chúng ta là vinh quang bắt nguồn từ vinh quang của Chúa Giêsu Christ. Rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà Phaolô đã khen môn đệ của mình là Timôthêu ở thứ 2 chương 3 câu 15-16 này: Timôthêu, anh được học Thánh Kinh ngay từ lúc anh còn bé, còn ngồi trên đầu gối bà cũng như là mẹ, cho nên anh biết sách Thánh dạy, đã dạy khôn anh về hết mọi phương diện để được cứu độ. Thực vậy, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta lời của Ngài mà Thánh Thần ghi vào tâm hồn chúng ta, để Phaolô nói với Timôthêu rằng lời Chúa có sức giảng dạy, biện bác, khuyên răn, giáo dục, để chúng ta trở nên con người công chính. Nhờ vậy Thiên Chúa làm cho chúng ta được trở nên hoàn thiện, hầu cán đáng được mọi việc tốt lành. Cho nên muốn làm việc lành đẹp lòng Chúa thì phải học lời Chúa, lời Chúa phải cư ngụ dồi dào trong tâm hồn chúng ta, mà Phaolô đã nói với Timôthêu trong đoạn thư 20 Timôthêu chương 3 năm 17 tôi mới đọc đó. Chính vì vậy mà kết thúc mặc khải đó, tức là sách cải huyền, cái lời cuối của sách cải huyền là kết thúc mặc khải, chương 22 câu 19, Thánh Gioan nói gì? Ai bớt lời nào trong Kinh Thánh, người đó sẽ bị bớt phần hưởng nơi cây sự sống. Cây sự sống là Chúa. Anh em ngày xưa muốn được động đến cây sự sống mà không được. Còn bây giờ ai thuộc rất nhiều lời Chúa thì được hưởng nhiều ơn lộc từ cây sự sống là Chúa Giêsu. Khải huyền 22:19 cái câu kết thúc bằng cái đó. Bởi vì lời Chúa là ánh sáng, là ngọn đèn cho chúng ta bước đi trên con đường thành công Chúa ủng hộ. Cũng vì vậy mà Phao-lô nói với giáo đoàn Cô-rinh-tô ở thứ 2 chương 4 câu 6 nói là trừ từ chỗ tối tăm bật lên vùng ánh sáng rạng ngời. Chính Ngài là bật ánh sáng nơi nào chúng ta là những kẻ tin Ngài, để được nhìn thấy ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa chói lòa nơi Đức Giêsu Kitô con một Chúa Cha. Bởi thế thưa Roma, Phao-lô nói ở chương 12 câu 2 là đừng ai rập theo thói đời này. Tức là mấy ngày hôm nay chúng ta thấy cho thấy quý trọng tập tục, những cái kiểu xúc đạo theo thói quen của thế nhân này. Đừng ai theo thói đời này, trái lại anh em phải canh tân lòng trí của mình nhờ lời Chúa để biến hình đổi dạng trở nên giống Chúa Giêsu. Cũng vì thế mà Phao-lô rên lên lời tán dương Thiên Chúa từ Roma câu chương 11:33: ôi thẳm sâu sự giàu có khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa, phán quyết của Ngài vô phương dò thấu, đường lối của Ngài không kế nào dò theo. Cho nên nếu chúng ta đã nhận thức tầm quan trọng lời Chúa ở trong cuộc đời chúng ta như thế, để chúng ta chuyên tâm đọc, nghe, học hỏi, hiểu và thực hành, thì chúng ta đáng được Chúa liệt chúng ta vào loại người mà ở trong câu Kinh Thánh nói là miệng người công chính niềm lệ khôn ngoan, lưỡi của họ nói lên điều chính trực. Lạy Thiên Chúa, họ được như thế là ơn sủng nhưng không Chúa ban cho chúng con. Để rồi họ bước đi và không hề lảo đảo té ngã. Cũng vì vậy mà câu Tôi Muốn Tin Mừng chúng ta vừa mới đọc ở Gioan chương 17 câu 17: lạy Chúa, lời Chúa là sự thật, xin lấy sự